Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các tin bài đáng chú ý sau đây. Theo dõi nhân quyền quốc tế lên án Việt Nam hạn chế thông tin phản biện trên mạng xã hội. 18 tháng tù cho tội giết người. Tiếp nối chương trình là bài Tổ chức BPSOS hoàn tất danh sách 168 viên chức Việt Nam đề nghị bị chế tài vì vi phạm nhân quyền. Giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh và sứ mệnh canh tân văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục tạp chí sức khỏe, tuần này xoay quanh đề tài tại sao ngày càng có nhiều người trẻ bị ung thư đại trực tràng. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin Trung Quốc gần hoàn tất việc xây dựng 3 sân bay để đáp các máy bay chiến đấu ở khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Một báo cáo của Minh Bạch Hàng Hải thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, gọi tắt là CSIS, tại Hoa Kỳ, được công bố vào ngày 27 tháng 3, nhận định như vừa nêu. Báo cáo của CSIS dựa vào những bức hình vệ tinh chụp được và đi đến kết luận các đường băng, nhà vòm chứa máy bay, khu vực đặt radar và công trình để tên lửa đất đối không kiên cố đã hoàn tất hoặc gần hoàn tất. Các cơ sở này được xây dựng trên ba bãi đá là Subi, Vành Khăn và Chữ Thập. Việt Nam hiện đòi chủ quyền đối với toàn bộ các bãi đá này. Theo báo cáo, tại mỗi đảo, Trung Quốc đã xây dựng đủ số nhà vòm bằng bê tông, có thể chứa đến 24 phản lực cơ chiến đấu, và 4 hoặc 5 máy bay loại lớn, như máy bay ném bom hoặc máy bay cảnh báo sớm. Hiện Trung Quốc đang sử dụng một sân bay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tại đây hơn một năm qua, Trung Quốc cho bố trí tên lửa đất đối không HQ-9 và ít nhất một lần đưa tên lửa hành trình chống tàu thuyền đến đảo này.
CSIS cho rằng các đường băng và các thiết bị hiện đại cùng dàn radar mà Trung Quốc lắp đặt tại Trường Sa và Hoàng Sa sẽ cho phép quân đội Trung Quốc hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông. Các cơ sở mới ở Trường Sa cũng cho phép nước này triển khai các vũ khí quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, dàn phóng tên lửa di động đến quần đảo Trường Sa vào bất cứ lúc nào. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về báo cáo mới này của CSIS. Trước đó, Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc từ Hoa Kỳ cho rằng nước này đang quân sự hóa khu vực Biển Đông. Hồi tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng các thiết bị quân sự được đặt trên các đảo là để đảm bảo tự do hàng hải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vào ngày 28 tháng 3 nói rằng bà không biết chi tiết báo cáo của CSIS, nhưng vẫn khẳng định quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền Trung Quốc, cho nên Trung Quốc có toàn quyền trong việc triển khai các vũ khí phòng vệ ra các đảo.
Tàu buồm huấn luyện của Hải quân Việt Nam có tên là Lê Quý Đôn đã lên đường đi thăm Trung Quốc, Philippines và Brunei. Mục đích được nói để giao lưu, nhưng chuyến đi huấn luyện thực hành trên biển. Thông tin từ trang web của chính phủ Việt Nam loan tin này vào hôm 27 tháng 3, tàu do Đại tá Phan Văn Vân, Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn. Theo Quân chủng Hải quân, chuyến đi này của tàu buồm Lê Quý Đôn nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội, hải quân các nước. Tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn được đóng bởi một công ty Ba Lan từ năm 2014 và được bàn giao cho Việt Nam vào tháng Giêng năm 2016. Tàu có chiều dài 67 mét và biên chế là 30 thủy thủ và 80 học viên.
Một tàu hàng của Việt Nam vào khoảng 0 giờ ngày 28 tháng 3 bị tàu lạ đâm chìm ngoài khơi khi đang trên đường chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khiến 9 người mất tích. Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết tin này vào ngày 28 tháng 3. Chiếc tàu bị nạn có tên Hải Thành 26 đang chở 3.000 tấn hàng bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm, khiến 11 thuyền viên rơi xuống biển. Hai thuyền viên sau đó đã được vớt từ phao cứu sinh của tàu ngoài khơi Vũng Tàu. Việt Nam đã huy động 8 phương tiện, bao gồm các tàu của cảnh sát biển, tàu biên phòng, tàu của Petrolimax và tàu hàng hải đến hiện trường để làm công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích.
kim ngạch xuất khẩu cá tra từ Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu, EU sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Hiệp hội cá tra Việt Nam cho biết như vậy trong cuộc hội thảo về ảnh hưởng kinh tế thế giới đối với ngành thủy sản Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 28 tháng 3. Trong khi đó, cũng theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông trong những tháng qua vẫn tiếp tục tăng. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tính đến giữa tháng 2 đạt trên 27,4 triệu đô la, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường EU trong khoảng thời gian này chỉ đạt khoảng 25,2 triệu đô la, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm kim ngạch xuất khẩu cá tra vào EU được Hiệp hội xác định là do những khó khăn tại thị trường EU khi tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu là Carrefour ngưng tiêu thụ cá tra Việt Nam. Ông Johan Barrow, Giám đốc Kỹ thuật và Tiếp thị khu vực châu Á của Eurocharm, cho biết việc các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam bị EU trả lại đã ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam. Thời gian gần đây, EU đã trả lại 11 lô hàng của Việt Nam vì lý do nhiễm vi khuẩn, virus, thủy ngân và các hàm lượng thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, chỉ trong vòng một tháng qua, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 5 Facebookers là những người có những bài viết và video chỉ trích chính quyền trên các trang mạng xã hội như Facebook hay YouTube. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho rằng đây có thể là một làn sóng đàn áp mới của chính quyền nhằm hạn chế thông tin bất lợi cho chính quyền trên các trang mạng xã hội. Việt Hà có bài tường trình.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, nói với Đài Á Châu Tự Do.
Well, I think it's quite clear that the government of Vietnam is trying to tackle some of the leading advocates and activists.
Theo tôi, rõ ràng là chính phủ Việt Nam đang tìm cách đối phó với một số những nhà hoạt động xã hội trên Facebook, vì họ nhận ra rằng Facebook bây giờ là một công cụ mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam. Điều mà họ tìm kiếm không nhất thiết phải là những người nổi tiếng trên thế giới, mà chỉ là những người có nhiều người theo dõi trên Facebook ở Việt Nam. Họ tìm cách tấn công những người dẫn đầu đưa ý kiến ở đây. Tất cả là nhằm hạn chế quyền tự do thông tin, ngăn cản những luồng thông tin khác đến với người dân qua mạng xã hội mà họ không thể kiểm soát nổi.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Việt Nam đã cho bắt giữ ít nhất 5 Facebooker là những người thường xuyên có các bài viết, nhận xét hay video clip trên các trang mạng xã hội, YouTube chỉ trích chính quyền hay kêu gọi biểu tình. Trường hợp gần đây nhất là Facebooker Đăng Solomon, tên thật là Nguyễn Hữu Đăng. Lệnh bắt khẩn cấp vào ngày 24 tháng 3 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc Facebooker này tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự, điều luật vốn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích là mù mờ và thường được chính phủ dùng để đàn áp các tiếng nói đối lập. Đây cũng là điều luật mà Việt Nam áp dụng để bắt giữ hai Facebooker khác trước đó là Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh. Hai người này bị bắt vào các ngày 17 tháng 3 và 21 tháng 3. Và hồi đầu tháng 3, chính quyền cũng bắt giữ hai Facebooker khác là Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển vì cáo buộc phát tán các clip có nội dung xấu trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt một ngày, Facebooker Nguyễn Văn Điển chia sẻ Facebook Live hướng dẫn biểu tình đúng luật. Không chỉ dừng ở việc bắt giữ các Facebooker có những bài viết, video chỉ trích chế độ, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây cũng cảnh báo các công ty hoạt động ở Việt Nam không nên quảng cáo trên các trang mạng xã hội nổi tiếng như YouTube hay Facebook cho đến khi những mạng này tìm được cách ngăn chặn các thông tin xấu chống chế độ. Trong một họp báo vào hồi giữa tháng này với các công ty hoạt động ở Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, dù chính phủ đã thúc ép các công ty như YouTube, Google tìm cách ngăn chặn những video clip xấu độc với chế độ, nhưng hiện tại, công ty Google mới chỉ đồng ý gỡ 42 video clip trong số khoảng 8.000 video clip được cho là xấu. Việc bắt giữ những Facebooker gần đây của chính phủ, theo ông Phil Robertson, cũng nhằm vào mục đích để cảnh báo những nhà hoạt động xã hội và Facebooker khác tại Việt Nam.
Well, I think what they're trying to do is put pressure on Facebook by trying to use economic power of the Vietnam government and
theo tôi, điều mà họ muốn làm nữa là bằng cách bắt giữ những người này, họ sẽ làm cho những người khác lo sợ. Nếu họ định nói gì, đăng gì trên Facebook, thì họ phải lo sợ những gì sẽ xảy ra sau đó. Những người bị bắt bây giờ là những người dũng cảm và mạnh dạn nói lên những gì họ nghĩ trên Facebook. Có nhiều người theo dõi họ trên Facebook, thậm chí cổ vũ họ, nhưng không hẳn đã đi theo con đường của họ. Chính phủ muốn đe dọa người khác và khiến họ phải tự kiểm duyệt mình khi lên Facebook.
Tuy nhiên, theo Facebooker Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội, việc bắt giữ các Facebooker không có gì mới.
Thì thực ra thì trong thời gian vừa qua thì như mọi người biết là cũng có những các cái vụ bắt bớ của những cái người hoạt động đấu tranh ở trên mạng internet cũng như là những cái hoạt động đấu tranh ở ngoài đường phố. Theo cái nhận định cũng như là cái quan sát của tôi ấy, thì thực ra nó cũng không có gì là mới cả, bởi vì những người bị bắt ấy là những cái người mà cái phương pháp cũng như là cái cách thức thể hiện là nó cũng hơi mạnh mẽ quá chẳng hạn. Nó đi hơi xa quá so với cả những các cái hoạt động của những cái khối quần chúng ủng hộ. Và cũng có những người là họ hoạt động đơn lẻ quá và họ không có xây dựng được cái mối liên hệ giữa anh em bạn bè, những người cùng chí hướng để có thể lên tiếng, có thể bảo vệ. Và từ trước đến nay thì họ cũng không phải là trường hợp đầu tiên, cũng có rất nhiều trường hợp khác là những cái người đấu tranh đã bị bắt bớ, đã bị những cái vấn đề liên quan đến chính quyền như vậy rồi.
Theo Facebooker Phạm Minh Vũ, việc chính phủ bắt giữ những Facebooker sẽ không ngăn cản nổi những Facebooker khác nói lên tiếng nói của mình trên các trang mạng xã hội.
Nếu mà đó là thì anh chỉ quan điểm của mình nói lên tiếng nói sự thật đấy thì không có gì phải thay đổi cái cách nói, theo cái cách theo như văn phong của mình từ trước đến giờ rồi ấy, nó vẫn là duy trì như thế. Và trong các FAQ theo dõi những kênh YouTube chẳng hạn thì người ta nói như thế, có lẽ là rất là hay ấy, xem rất là nhiều mà gọi nhìn hai quản lý gọi là những cái YouTube như thế nó bị gọi bị cấm, nhưng không có gì gọi là những cái lời nói nó quá đáng học nó sai sự thật chẳng hạn đấy. Những cái điều thì là cái YouTube hay những lời viết mình duy trì như thế thôi ạ.
Theo giáo sư Zachary Abuja thuộc Học viện Chiến tranh Hoa Kỳ, một người theo dõi chặt chẽ và có nhiều bài viết về tình hình Việt Nam, việc chính quyền tìm cách kiểm soát các trang mạng xã hội nhằm kiểm soát thông tin là rất khó thực hiện vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự phổ cập của Internet tại Việt Nam.
You know, Vietnam has very great concerns about freedom of the media and a free civil society, and they do everything they can to restrict the growth. All media is state-controlled, all civil society organizations, unions, religions have to report to the Vietnam Fatherland Front. So it's a very constrained environment, and indeed most watch.
Bất chấp những nỗ lực nhằm kiểm soát truyền thông mạng, chính phủ Việt Nam đã không thể làm được điều mình muốn. Sự thâm nhập Internet ở Việt Nam cao thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Nó còn cao hơn cả những nước có dân chủ hơn trong xã hội dân sự. Sự thâm nhập Internet ở thành thị còn cao hơn ở nông thôn, và điều này sẽ không thay đổi. Việt Nam có sự tăng trưởng cao trong điện thoại di động thông minh và các ứng dụng. Chính phủ Việt Nam cố gắng kiểm duyệt mà không được. Có quá nhiều trang mạng là trang ảo, ở các trang khác tại nước ngoài mà chính phủ không thể kiểm soát được.
Phúc trình thường niên về tự do Internet 2016 của tổ chức Freedom House công bố vào hồi cuối năm ngoái xếp Việt Nam vào hạng 76 trong số 88 quốc gia về tự do Internet. Tổ chức này cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn duy trì chính sách kiểm soát Internet, hạn chế thông tin và tiếp tục vi phạm quyền của người sử dụng mạng.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Nhiều bản án mà tòa các cấp Việt Nam tuyên bị dư luận cho là thiếu công tâm, không đủ sức thuyết phục và bị chỉ trích ẩn chứa nhiều nguyên nhân phía sau. Lan Hương tìm hiểu qua một vụ gần đây nhất. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hai học sinh trường trung học phổ thông Thảo Nguyên ở Mộc Châu, Sơn La diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 và Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên Trịnh Danh Thịnh 18 tháng tù với cáo buộc phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo quy định tại khoản 1 điều 96. Theo nguồn tin mà gia đình nạn nhân cung cấp cho Đài Á Châu Tự Do, thì vào ngày 9 tháng 5 năm 2016, Hoàng Quang Anh trong lúc nóng giận vì bạn gái đi chơi với Trịnh Danh Thịnh đã buông những lời đe dọa Thịnh. Đến sáng ngày 10 tháng 5, trước khi đi học, Thịnh đã chuẩn bị sẵn một con dao. Đến lớp, Thịnh kể lại cho bạn bè nghe về việc mình bị dọa đánh. Bạn học cùng Thịnh là Bùi Anh Tuấn đã đưa thêm một con dao khác cho Thịnh, nói là để đề phòng. Giờ ra chơi thấy Quang Anh đến tìm ngoài hành lang, Thịnh đã giấu con dao ở bàn đầu tiên trong lớp học. Lúc bị Quang Anh đánh, Thịnh không đánh trả lại, mà chạy vào trong lớp lấy dao đâm chém Quang Anh nhiều nhát vào đầu, vai, tay. Khi Quang Anh đuối sức, Thịnh đã đâm thẳng một nhát từ trên xuống vào bên ngực phải, làm đứt động mạch chủ dưới xương đòn và thủng một lá phổi. Do mất nhiều máu và bị trọng thương, Quang Anh đã tử vong trên đường đến bệnh viện Hòa Bình. Ông Triển, bác ruột của nạn nhân, nhận xét về mức án mà tòa tuyên đối với hung thủ Trịnh Danh Thịnh.
Bây giờ đi học thì hỏi xem là đi học ngồi trên ghế nhà trường có ai được phép mang hai con dao, một con dao tự chế từ nhà và một con dao bạn viết tay ra trong trường trong lớp. Cái nhà trường nào quản lý như thế hay là luật pháp nào mà cho phép học sinh ngồi trên ghế nhà trường mang hai con dao đi trong khi thực hiện chỉ vì một mâu thuẫn mà đã có chủ định giết người như thế nó lại cho là phòng vệ không ạ?
Gia đình nạn nhân còn cho biết thêm rằng khi đến dự phiên tòa thủ phạm bắt taxi đến, dự xong bắt taxi về mà không phải chịu bất cứ sự quản chế nào từ công an. Ngoài ra trên mạng xã hội còn tràn ngập những hình ảnh Thịnh đi ăn chơi, hò hát những ngày sau khi vụ án xảy ra. Gia đình còn nhận thấy một sự phân biệt đối xử lớn khi các nhân chứng cho Thịnh đều được tòa gửi giấy triệu tập mời đến dự phiên sơ thẩm, trong khi gia đình nạn nhân phải tự đi tìm nhân chứng và tự mời đến. Ông Triển cho chúng tôi biết thêm về cách tòa tiếp cận thông tin từ các nhân chứng cho nạn nhân.
Các nhân chứng nhà tôi của các cháu cùng lớp học cùng với bạn Quang Anh với cả lớp bên cạnh mà làm chứng cho gia đình bị hại thì tòa bác bỏ toàn bộ. Các cháu nó còn nói là tất cả đều nhìn thấy sự việc đúng như tôi kể diễn biến và thực tế là nó đâm hai phát liền, đâm một phát xong nó rút lên rồi chọc thêm phát nữa, nó bảo mày bố to mày chết. Mà vết thương có hình chữ T, bây giờ nó mua chuộc cả bác sĩ bệnh viện lúc sơ cứu đầu tiên tại Thảo Nguyên này này là do vết rạch của bác sĩ để khâu động đứt động mạch lại. Và thực tế trong bệnh viện nó cũng nói là vết thương có hình chữ T này, chúng tôi cũng đã sao xét được cái bệnh án của bệnh viện là vết thương do vật sắc nhọn đâm có hình chữ T. Nên là từ trên xuống và từ ngoài vào, thế tức là nó là hai vết đâm, như tòa án nó bác bỏ tất.
Về phần nhà trường, nhiều ý kiến cho rằng việc để học sinh mang vũ khí nguy hiểm đến trường và sau đó sử dụng như trong trường hợp Trịnh Danh Thịnh mà không hề bị phát hiện ngăn chặn là có cả phần trách nhiệm do quản lý học sinh lỏng lẻo. Gia đình nạn nhân cho biết cách hành xử của trường trung học phổ thông Thảo Nguyên trước vụ việc này.
Khi từ khi đó đến giờ là nghĩa là nhà trường không có một cái trách nhiệm gì cả. chúng tôi cũng đã từng có đơn gửi lên Sở Giáo dục và Bộ Giáo dục và nhà trường, nhưng nhà trường nó nói là chỉ có trách nhiệm nhìn thấy cháu như thế là đưa ra đến bệnh viện gần nhất. Còn đâu là cái trách nhiệm kia là thuộc về công an, người ta điều tra mới tòa án chứ nhà trường là hết.
Luật sư Võ An Đôn, người từng tham gia vụ án đòi công lý cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên, người từng bị năm công an dùng nhục hình đến chết, nhận định về bản án mà tòa sơ thẩm tại Sơn La tuyên đối với Trịnh Danh Thịnh.
Em thấy việc tòa án tỉnh Sơn La xử phạt em Trịnh Danh Thịnh đã đánh chết em Hoàng Quang Anh 18 tháng vừa tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hoàn toàn không đúng quy định pháp luật và bỏ lọt tội phạm, bởi vì trường hợp này là không thể nào gọi là phòng vệ chính đáng, mà trong trường hợp này là tội giết người theo điều 93 bộ luật hình sự với mức án là trung thân tử hình là mới đúng kìa.
Luật sư Võ An Đôn giải thích thêm về quy định phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, cũng như phân tích động cơ gây án trong vụ việc này.
Có nghĩa là con dao này là cái công cụ phạm tội đã chuẩn bị trước từ trước. Thứ hai nữa là theo quy định pháp luật cái phòng vệ chính đáng, có nghĩa là nếu mà phòng vệ chính đáng thì anh A đánh anh B, thì đánh bằng tay thì anh B chống trả lại anh A bằng tay, thì trong tương xứng với nhau gọi là phòng vệ chính đáng. Còn vượt quá với hạng phòng vệ chính đáng thì vượt quá cái sự hai bên không tương xứng nhau. Nhưng mà trong trường hợp này thì em Trịnh Danh Thịnh là người là đã 19 tuổi đã được trưởng thành rồi, học sinh lớp 12 và đồng thời to khỏe hơn em Hoàng Văn Anh, nhưng mà đã chuẩn bị giao khiển từ trước, đâm anh em Hoàng Văn Anh chết là phạm tội giết người do đã chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội từ trước các chị ạ.
Hiện gia đình nạn nhân cho biết chưa bằng lòng với bản án và muốn tiếp tục làm những gì có thể để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Luật sư Võ An Đôn có đưa ra một số cách nếu gia đình muốn kháng án.
Theo em nghĩ thì nếu tòa án tỉnh xử thì là xử tuyên sơ thẩm. Còn nếu trong vòng 15 ngày nếu gia đình không đồng ý thì kháng cáo lên tòa án nhân dân tối cao xét xử lại vụ án này. Em nghĩ là nếu mà kháng cáo lên tòa án tối cao á, với sự vào cuộc của giới truyền thông ấy, thì vụ án này sẽ bị hủy và có thể là khởi tố về tội giết người mới đúng không chị ạ?
Công luận tại Việt Nam trong thời gian qua tỏ rõ bất bình trước những bản án nặng dành cho người dân, trong khi nhiều quan chức, cán bộ nhà nước vi phạm và gây hậu quả nặng nề, nhưng mức án không tương xứng. Tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án thuộc các bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp ngày 17 tháng 2 năm 2017, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đảm bảo hoạt động thi hành án cả về hình sự, dân sự, hành chính chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Tuy nhiên, giữa những lời phát biểu của giới lãnh đạo và thực tế xảy ra trong cuộc sống, sự khác biệt vẫn còn quá lớn. Thưa quý vị, tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ vừa loan báo hoàn tất danh sách 168 viên chức chính phủ Việt Nam với đề nghị chế tài vì đã vi phạm nhân quyền bằng cách sử dụng bạo lực đàn áp đối lập hoặc xung công trái phép đất đai của người dân. Thanh Trúc có bài chi tiết sau đây.
Văn phòng BPSOS tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ loan báo đã hoàn tất 6 bộ hồ sơ với danh sách 168 viên chức Việt Nam vi phạm nhân quyền, đề nghị chính phủ Mỹ áp dụng những biện pháp chế tài đối với họ dựa theo luật Magnitsky toàn cầu. Luật Magnitsky toàn cầu mà Quốc hội Mỹ thông qua rồi được Tổng thống Obama ký ban hành cuối tháng 12 năm 2016, bao gồm hai nội dung quan trọng. Thứ nhất là nhắm vào giới chức chính quyền hoặc những công cụ của họ, tức những thành phần không nằm trong chính quyền nhưng tiếp tay cùng chính quyền để đàn áp người dân. Thứ hai, những viên chức chính quyền dính líu đến các vụ tham nhũng, trong đó có những trường hợp cưỡng chiếm đất đai và tài sản của người dân, sau đó còn đe dọa đàn áp những ai dám tố cáo họ. Chiếu theo luật Magnitsky toàn cầu, những viên chức có hành động như vậy sẽ bị chế tài, tức là bị từ chối visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả những giới chức cao cấp có thể phải đi công du ở Mỹ. Mặt khác, đối với những giới chức vi phạm nhân quyền mà có của chìm của nổi ở Mỹ thì tài sản của họ có thể sẽ bị đóng băng bởi chính quyền sở tại. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, cho biết 6 hồ sơ gồm có tên 168 nhân vật ở Việt Nam đã được chuyển qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 17 tháng 3 vừa rồi. cũng là 6 hồ sơ ưu tiên mà tổ chức dùng để vận động từ giờ cho đến cuối năm.
6 cái hồ sơ đã thực hiện, đã đúc kết lại từ trên 100 hồ sơ báo cáo vi phạm nhân quyền từ năm 2014 đến giờ đối với Việt Nam. Trong 6 hồ sơ đó thì chúng tôi nhận diện ra được 168 nhân vật, 167 là giới chức chính quyền, 5 giới chức chính quyền trung ương, 38 giới chức lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố, còn lại là những người ở cấp thấp hơn hoặc là ở cấp địa phương. Trong đó có một người không phải là giới chức chính quyền nhưng là một công cụ của giới chức chính quyền nhằm thực thi cái việc là đàn áp nghiêm trọng người dân trong một cái vụ cưỡng chiếm đất đai rất là lớn trước đây, năm 2010.
Căn cứ dựa vào để lập hồ sơ chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu bao gồm cả những hình thức tra tấn hoặc đánh chết người. Những trường hợp này phải được quốc tế biết đến nhằm quyết định mức độ khả tín của những hồ sơ đưa ra, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Và cái điểm thứ ba là có thể truy cập trách nhiệm của những cái thủ phạm dính líu đến các cái vụ đàn áp nhân quyền cách nghiêm trọng như vậy. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn để tôi lọc ra 6 cái hồ sơ này. Phải lấy thông tin trực tiếp từ nạn nhân hoặc là nhân chứng có mặt tại hiện trường. Không thể lấy thông tin dựa trên những bản tin từ báo chí, mà chúng ta phải phối kiểm trực tiếp với lại những người biết chuyện, những người ở trong cuộc. Và thứ hai đó là phải có từ nhiều nguồn độc lập với nhau để phối kiểm. Và thứ ba đó, đã được sự xác nhận của Liên Hợp Quốc, bởi vì chính họ cũng đã phối kiểm, hoặc là có sự xác nhận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua tòa đại sứ của họ hoặc các tòa tổng lãnh sự của họ ở tại Việt Nam. Đó là những cái tiêu chuẩn để mà xác minh được cái tính khả tín ở trong cái hồ sơ mà chúng tôi chọn ra.
Về thời gian có thể tiết lộ danh tính 168 nhân vật vi phạm nhân quyền bị chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu, trong lúc hành pháp của Tổng thống Donald Trump chưa công bố thể thức để thực thi luật này, Giám đốc điều hành BPSOS cho biết có thể trong một cuộc họp báo đầu tháng 4 tới, nhưng chỉ một phần danh sách được công bố mà thôi.
Chúng tôi cần phải vận động Quốc hội Hoa Kỳ, vận động dư luận quần chúng Hoa Kỳ, phối hợp với những tổ chức nhân quyền lớn của Hoa Kỳ để áp lực hoặc là kêu gọi trừng phạt Hoa Kỳ cứu xét những cái hồ sơ mà chúng tôi nộp. Cách thức của chúng tôi làm đó là từng đợt sẽ công bố cái danh sách này, nhưng mà cũng sẽ có một số người, một số nhân vật chúng tôi sẽ không công bố. Đó là những nhân vật mà có thể có tài sản mà chính phủ Hoa Kỳ muốn đóng băng. Không bao giờ chính phủ Hoa Kỳ muốn cho những cái thủ phạm ấy biết trước, bởi vì họ có thể tẩu tán tài sản ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và chính quyền Hoa Kỳ không kịp đóng băng tài sản của họ, thì như vậy nó phản tác dụng. Cảnh sát Trump và những người ở trong thành phần nội các bận rộn rất nhiều đến những cái việc khác. Tuy nhiên, đây là cái luật của Hoa Kỳ và luật thì phải chấp hành. Và do đó có cái bộ phận riêng của Bộ Ngoại giao, của Bộ Ngân khố và của Bộ Tư pháp đang làm việc về thể thức nhằm thực thi cái luật này. Việc thứ hai mà tôi cũng muốn nhấn mạnh là Quốc hội Hoa Kỳ theo dõi rất là kỹ cái việc thực thi luật mới được đề ra, càng phải theo dõi hơn. Và do đó chúng tôi đang bàn với lại một số vị dân biển và thượng nghị sĩ để mà tổ chức một cuộc điều trần về cái việc thực thi luật Magnitsky toàn cầu.
Được biết theo lẽ thì ngày 30 tháng 4 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải nộp bản phúc trình đầu tiên về việc thực thi luật Magnitsky toàn cầu. Tuy nhiên, tin từ Bộ Ngoại giao báo qua cho Quốc hội Mỹ biết là không kịp hoàn tất thể thức, vì thế chưa thể báo cáo được. Chính vì vậy mà thời điểm nộp phúc trình được dời đến ngày 10 tháng 12 năm 2017 là ngày quốc tế nhân quyền hàng năm. Đây cũng là lý do khiến BPSOS phải tập trung mọi vận động liên quan đến luật Magnitsky toàn cầu và danh sách 168 người có quyền thế trong chính phủ Việt Nam phải bị chế tài vì vi phạm nhân quyền của người dân một cách trầm trọng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi vào tối thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2017. Mời quý vị tiếp tục đón nghe phần tin tức quốc tế.
Tiếp tục phần tin hôm nay, kính thưa quý vị, một người đàn ông Đài Loan mất tích sau khi vào Trung Quốc qua ngã Macau. Thông cáo của Hội đồng Đài Loan đặc trách quan hệ với Hoa Lục cho hay ông Lý Minh Chí, 49 tuổi, mất tích từ hôm 19 tháng 3 tới giờ, hiện vẫn chưa rõ ở đâu trong lãnh thổ Hoa Lục. Thông cáo cũng nói phía Đài Bắc đã chính thức liên lạc với Bắc Kinh nhưng chưa được trả lời. Gia đình ông này cho báo chí biết dựa theo những nguồn tin riêng, ông Lý bị công an Trung Quốc tạm giữ với những lý do không rõ. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ông Lý Minh Chí làm việc cho một trường đại học ở Đài Bắc, đồng thời tham gia vào một tổ chức cổ võ việc phát triển xã hội dân sự ở Trung Quốc.
Bắc Kinh kêu gọi chính phủ Pháp bảo vệ cộng đồng người Hoa đang sinh sống ở Pháp. Lời kêu gọi được chính phủ Trung Quốc đưa ra sau khi tối hôm Chủ nhật vừa rồi, cảnh sát Paris nổ súng bắn chết một người đàn ông Trung Quốc tên Lưu Thiếu Cao, 56 tuổi. Phía cảnh sát cho hay có người gọi điện thoại, yêu cầu can thiệp chuyện cãi vã trong gia đình. Khi đến nơi thì ông Lưu cầm dao nhảy ra đâm một nhân viên công lực, bị thương, nên bị bắn hạ ngay tại chỗ. Ông Calvin Chop, luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân, bác bỏ điều này, cho hay cảnh sát Paris nổ súng giết người mà không hề lên tiếng cảnh báo như luật quy định. Vẫn theo lời luật sư, lúc cảnh sát gọi mở cửa, ông Lưu đang làm cá, tay cầm một cái kéo, không hề có chuyện ông ta lao vào đâm nhân viên công lực.
Sáng nay, trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi công hàm cho chính phủ Pháp, kêu gọi Paris làm sáng tỏ vụ này, đồng thời yêu cầu chính phủ Pháp bảo đảm an ninh và quyền lợi hợp pháp cho các cộng đồng người Hoa đang sinh sống trên đất Pháp. Bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi những người Hoa sinh sống ở Pháp bình tĩnh, bày tỏ quan điểm theo đường lối ôn hòa, tôn trọng luật pháp địa phương. Tin chúng tôi ghi nhận được cho biết thanh tra tư pháp của Pháp đang mở cuộc điều tra. Cũng cần thưa thêm là tối hôm qua hàng trăm người Hoa sinh sống tại Paris tổ chức biểu tình phản đối. Tin nói là xô xát đã xảy ra, cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đoàn biểu tình. Cảnh sát cho hay có một người Hoa bị thương trong vụ xô xát này và 35 người bị bắt giữ.
Trong bản tin đưa ra từ Bắc Kinh, Tân Hoa Xã cho hay quân đội Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận ở khu vực nằm sát ranh giới với Miến Điện. Bản tin trích dẫn lời các viên chức quân sự nói rằng cuộc thao diễn với sự tham dự của bộ binh và không quân nhắm vào mục tiêu bảo vệ an ninh lãnh thổ và an toàn cho cư dân đang sống sát biên giới với Miến. Các viên chức quân sự Trung Quốc còn nói thêm là đã thông báo cho quân đội Miến Điện biết trước khi cuộc tập trận bắt đầu. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh liên tục lên tiếng bày tỏ quan ngại về những cuộc chạm súng giữa quân đội Miến và lực lượng dân quân thiểu số đòi tự trị, thường xuyên xảy ra ngay ở ranh giới Trung Quốc và Miến Điện. Năm ngoái có 5 thường dân Trung Quốc chết vì lạc đạn, đầu năm nay có một người Trung Quốc bị thương.
Bộ trưởng Y tế Malaysia nói rằng vẫn chưa có người nhận xác của ông Kim Jong Nam. Ông Kim Jong Nam bị giết ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur hồi giữa tháng 2 vừa rồi. Sau đó, chính phủ Malaysia, Nam Hàn cho hay nạn nhân chính là anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Theo lời ông Bộ trưởng Subramaniam Savasivam, chính phủ Malaysia vẫn chờ người thân của nạn nhân đến nhận xác, trong khi bản tin của tờ New Straits Times lại nói rằng xác ông Kim Jong-nam sẽ được đưa bằng máy bay sang Bắc Kinh, sau đó chuyển về Bình Nhưỡng để chôn cất. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói là không hay biết gì về tin này.
Và cuối cùng, thưa quý vị, cựu cầu thủ nổi tiếng David Beckham đang cố gắng giải quyết chuyện sơ sót do chính anh gây nên sau chuyến viếng thăm Thượng Hải và Hồng Kông hồi tuần rồi. Trở ngại bắt đầu khi Beckham viết trên Facebook là anh có 48 giờ tuyệt vời khi ghé thăm Trung Quốc. Tức khắc những người ái mộ Beckham ở Hồng Kông lên tiếng phản đối, nói rằng Hồng Kông không phải là Trung Quốc, giải thích thêm đặc khu có chính phủ riêng, đồng tiền riêng và có cả một đội tuyển bóng đá riêng, chẳng liên quan gì đến Trung Quốc cả. Sau khi thấy người ủng hộ than trách, Beckham bèn sửa lại là anh rất vui khi ghé thăm Thượng Hải và Hồng Kông. Lần này tới lượt những người ủng hộ anh ở Trung Quốc lên tiếng chê trách, bảo rằng cả Hồng Kông lẫn Thượng Hải đều thuộc lãnh thổ Hoa Lục, do đó anh viết mới ghé thăm Trung Quốc là đúng rồi, đâu cần phải sửa chữa làm gì. Một số Facebooker ở Hoa Lục cũng nhân dịp này lên tiếng chỉ trích người ở Hồng Kông, cho rằng cư dân đặc khu mơ ngủ khi nghĩ rằng đặc khu là một vùng đất tự trị, không nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 3 năm 2017 là ngày giỗ thứ 91 của nhà văn hóa lỗi lạc Phan Chu Trinh, và cũng là ngày diễn ra lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 10. Chặng đường 10 năm của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, cũng như những giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh đã có những dấu ấn gì? Cát Linh có bài tường trình sau đây.
Nhìn lại chặng đường 10 năm vừa qua của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đã có những dấu ấn rất đẹp.
Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đã chăm lo đến cái việc là tôn vinh những nhà văn hóa nhân văn, tiên tiến, tiến bộ của dân tộc Việt. Và đấy là những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt trong thời hiện đại.
Cụ thể hơn, ông nhắc lại sự tôn vinh danh nhân văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh năm 2016, người mà ông gọi là người mang di hiện đại, đã có nhiều công lao cho văn hóa Việt phát triển chữ quốc ngữ. Giải thưởng văn hóa năm nay được trao cho nhà văn hóa Phan Khôi, nhân vật được ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá là một danh nhân văn hóa hết sức đặc sắc và đặc biệt.
Ông một người, một nhà nhân văn. Nhà văn văn được hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ông là nhân văn chủ nghĩa, rất rõ. Nghĩa thứ hai là ông là cái người nhân văn bị Đảng Cộng sản đánh, xe tua và đến mức là hết sức bi kịch, là ngôi mộ của cụ. Không ai biết bây giờ ở đâu.
Giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh trong 10 năm qua là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng hàng năm của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, với tiêu chí được gói gọn trong 14 chữ: tinh thần khai sáng, ý chí tự trị, tự cường, khát vọng dân chủ của chính cụ Phan Chu Trinh. Tinh thần ấy một lần nữa được giáo sư Chu Hảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh nhấn mạnh ngay trong lời mở đầu diễn văn khai mạc năm 2017. Giải thưởng này đã trở thành một sự kiện văn hóa đáng ghi nhận trong đời sống tinh thần của chúng ta, những người quan tâm và nguyện dấn thân vì sự nghiệp chấn hưng văn hóa, giáo dục nước nhà. Dõi theo những cá nhân từng được vinh danh giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh 10 năm qua, để thấy rằng Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đón nhận và vinh danh tất cả những đóng góp tâm huyết cho chính sách phát triển giáo dục Việt Nam, không kể đó là người nước ngoài hoặc người Việt sống ở nước ngoài. Đó cũng chính là sứ mệnh của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, người được vinh danh giải thưởng vì sự nghiệp văn hóa giáo dục cho những tác phẩm phổ biến kiến thức thiên văn học hiện đại dưới hình thức văn chương từ vở chuyên nhà, nói lên sự trân trọng ông dành cho Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh. Trước tiên, ông chia sẻ về giải thưởng ông được vinh danh năm 2016.
Cái mà tôi hãnh diện đó là làm... Mặc dù tôi viết về khoa học nhưng mà cho tôi một cái giải thưởng văn hóa, tại vì tôi lúc mà tôi viết sách đó tôi bao giờ tôi cũng rất đề cao cái tính cách, cái văn chương văn hóa của lối viết của mình, thành để ý đến văn chương triết lý rồi mấy cái chuyện như vậy, thành tôi rất là hãnh diện đã có một cái giải thưởng mà họ đề cao cái tính cách văn chương của tôi.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đánh giá rất cao những hoạt động truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học, văn hóa của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh thông qua tủ sách về văn chương, triết lý toàn thế giới. Nếu không được dịch sang tiếng Việt Nam, những tác phẩm ấy khó đến được với người đọc trong nước. Khi nhà xuất bản trí thức đem dịch những tác phẩm khoa học văn chương mà không bao giờ người Việt Nam được đọc đến, giáo sư Trịnh Xuân Thuận cho rằng đó là một điều rất tốt trong công cuộc khai sáng dân trí cho thế hệ sau.
Vấn đề hiện đại bây giờ thì nước ta đã thì tiến, tôi cũng thấy thì cũng tiến nhiều về những cái vấn đề kinh tế, nhưng mà mấy cái vấn đề như là tôi nghĩ là đến cấp đại học hay là khảo cứu về văn chương hay là về khoa học là cái môn của tôi, trong thành nhiều khi chính phủ chưa mà bỏ hết những các cho tiền để bành trướng những cái đó thật lên cao. Anh tôi nghĩ là cái đó là cũng phải làm ngay, tại vì tôi nghĩ là một cái nước mà muốn tiến lên không những về kinh tế là rất tốt, theo làm cho đời sống dân chúng thoải mái hơn, mấy cái đó là rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là kinh tế không phải là một cái duy nhất, mình phải nghĩ là đến các thế hệ về sau nữa để làm cái nước mình tiến lên trong trên thế giới đó, thì phải có những người sáng tác ra về khoa học, về văn chương, về mỹ thuật, về thơ, viết thơ mỹ, tại vì trong lịch sử thế giới đó về sau đó, người ta mà nghĩ đến một cái nước đó thì người ta đâu có nói mấy cái nhà kinh doanh mấy cái gì đó, người ta nghĩ đến những người triết lý, người khoa học, người này người kia.
Khẳng định một đất nước nếu muốn để lại dấu ấn trong lịch sử, theo giáo sư Trần Xuân Thuận, đất nước cần phải quan tâm đến vấn đề đó. Và ông đề cao tiêu chí hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh khi quan tâm về giáo dục dân trí. Sứ mệnh của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh cũng như Giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh được nhìn nhận rất rõ nét. Trước nhất là qua tinh thần khai dân trí, chấn dân khí hậu dân sinh mà cụ Phan Chu Trinh đã khai sáng. Sau đó là những hoạt động góp phần phục hưng, du nhập, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tinh hoa không chỉ riêng của Việt Nam mà còn đến từ khắp thế giới. Mặc dù thế, sứ mệnh canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21 gặp phải những trở ngại đến từ chính những cá nhân trong lòng dân tộc ấy. Những cá nhân đầu tiên nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trăn trở chính là giới trẻ. Ông không nói họ thờ ơ, nhưng ông cho rằng giới trẻ đang thiếu đi sự quan tâm chú ý đến văn hóa.
Giới trẻ, nhiều anh chị em, họ mãi mê vui chơi, họ mê buôn bán, họ mãi kiếm tiền, cho nên họ ít chú ý đến những cái sự kiện văn hóa đẹp đẽ như vậy. Tôi không nói là nó lớn, nhưng mà nó rất đẹp, nó rất ấn tượng.
Đây cũng chính là tâm tình của người nhận giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh năm 2016, giáo sư Trịnh Xuân Thuận gửi lời đến thế hệ trẻ.
Người trẻ Việt Nam tôi nghĩ là không những là mình phải nghĩ là mình có một cái đời sống khá vật chất, nhưng mà đời sống tinh thần rất là quan trọng.
Khó khăn thứ hai được nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đặt ra từ thái độ của những nhà lãnh đạo, và ông xem đây là vấn đề rất lớn.
Văn hóa, cái gọi là văn hóa điều hành, điều khiển về quản trị quốc gia của cái những người hiện nay á, là rất thấp kém. Là như thế, tức là cần phải thúc đẩy để nuôi dưỡng và nâng cao cái tầm văn hóa của giới chính trị, giới chính sách, giới quản lý lên.
Trải qua chặng đường 10 năm của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh và Giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh, có thể thấy sự chung tay gìn giữ, lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa cho sứ mệnh canh tân văn hóa Việt Nam sẽ còn đi rất xa. Sứ mệnh ấy được những người quan tâm đến sự nghiệp chấn hưng văn hóa giáo dục nước nhà gọi là đóng góp, như ông Nguyễn Khắc Mai đã nói.
Không có bất cứ dân tộc nào không trải qua thời kỳ phục hưng để chiếm lĩnh đa văn hóa, mà nên người thành nhân, thành danh, thành một dân tộc xứng đáng.
Và đó cũng chính là tâm tình của giáo sư Chu Hảo gửi đến cho tất cả mọi người. 10 năm nữa, liệu chúng tôi có thể hoàn thành được công việc khó khăn nhưng hết sức ý nghĩa này chăng? Là trông cậy ở sự đồng hành và hỗ trợ của quý vị và các bạn.
Và cuối cùng thưa quý vị, ung thư đại trực tràng, một trong bốn nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chỉ sau ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan, hiện đang có xu hướng trẻ hóa ở nhiều nước trên thế giới. Tại sao lại có xu hướng này và làm thế nào để phòng tránh bệnh ở người trẻ? Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này và Việt Hà xin gửi tới quý vị bài tìm hiểu.
Nội soi đại tràng để tầm soát ung thư đại trực tràng trong nhiều năm qua đã giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ người mắc bệnh ung thư đại tràng ở độ tuổi từ 50 trở lên. Tuy nhiên, các bác sĩ giờ đây lo ngại sẽ có nhiều hơn các ca bệnh ung thư đại trực tràng ở những người trẻ tuổi từ khoảng 30 đến 40, thậm chí trẻ hơn. Ung thư đại trực tràng hay còn gọi là ung thư ruột già có thể gặp ở bất cứ vị trí nào của đại tràng, bao gồm trực tràng, đại tràng sigma, đại tràng xuống, đại tràng lên và mang tràng. Đại tràng sigma và trực tràng nằm ở dưới rốn, đại tràng xuống nằm ở bên trái của bụng, đại tràng ngang nằm ở vùng dưới mũi ức và trên rốn, đại tràng lên nằm ở bên phải của bụng, mạng tràng tương ứng với hố chậu, phải hay ngang với bên phải của rốn. Theo các bác sĩ, thường đại tràng xuống, tức đại tràng bên trái, hay mắc ung thư nhiều hơn so với các nơi khác. Các nhà khoa học Mỹ mới đây dự đoán từ nay đến năm 2030, tỷ lệ người ở độ tuổi từ 20 đến 34 bị ung thư đại tràng sẽ tăng thêm 90% và bị ung thư trực tràng sẽ tăng thêm 124,2%. Ở những người có độ tuổi từ 35 đến 49, tỷ lệ mắc ung thư đại tràng được dự đoán sẽ tăng thêm 27,7% và ung thư trực tràng tăng thêm 46%. Dự đoán này dựa trên số liệu thống kê của 393.000 người được chẩn đoán ung thư đại trực tràng ở Mỹ từ năm 1975 đến năm 2010 do Viện Ung thư Quốc gia Dịch tễ học cung cấp. Bác sĩ Eric Haas, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng thuộc Bệnh viện Houston Methodist ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nhận định về xu hướng này.
Yes, it really is. For years we have focused on colorectal cancer being.
Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng. Từ trước đến nay chúng ta vẫn chú ý tới theo dõi và phát hiện ung thư đại tràng ở những người từ 50 tuổi trở lên vì bệnh phổ biến hơn ở những người này. Trên thực tế thì tỷ lệ những người bị ung thư đại trực tràng ở người từ 50 tuổi trở lên đã giảm xuống. Nhưng điều đáng báo động là những người trẻ tuổi, thậm chí ở độ tuổi ngoài 20 hay 30 đã có ung thư đại trực tràng và tỷ lệ này nhiều hơn so với trước kia.
Có một số nguyên nhân được bác sĩ Haas đưa ra lý giải vì sao ung thư đại trực tràng ngày càng được phát hiện nhiều hơn ở người trẻ tuổi. Nguyên nhân hàng đầu, theo ông, là do việc tầm soát bệnh không được phổ biến như ở người lớn tuổi.
You get your first colonoscopy and you can help detect cancer or prevent cancer.
Khi bạn được kiểm tra định kỳ thì bạn có thể tránh bị bệnh ung thư vì các polyp trong ruột được phát hiện sớm và bỏ và loại bỏ ngay. Nhưng ở những người trẻ ngoài 20, 30 hay thậm chí 40, việc kiểm tra định kỳ đại tràng không được làm tương tự như ở những người lớn tuổi, cho nên việc tránh bệnh ung thư ở nhóm người trẻ tuổi trở nên khó khăn hơn so với ở người lớn tuổi. Đó là lý do mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đã không chuẩn đoán kịp thời ung thư ở người trẻ tuổi so với người lớn tuổi.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, những người từ 50 tuổi trở lên nên bắt đầu đi soi kiểm tra đại tràng thường xuyên. Khi soi đại tràng, các bác sĩ có thể phát hiện ra các cục thịt nhỏ gọi là polyp có thể phát triển thành ung thư sau này. Việc cắt bỏ những polyp này sớm sẽ giúp ngăn ngừa bệnh ung thư. Bác sĩ Eric Haas giải thích.
Most cancers begin, as you're saying, as a polyp.
Phần lớn các ung thư đại tràng phát triển từ những polyp. Những polyp này phát triển thành ung thư. Một số sau một thời gian thành ung thư. Một số khác có thể phải mất 10 đến 20 năm mới thành ung thư, trong khi một số khác có thể cần thời gian ngắn hơn, ví dụ như chỉ cần 2 năm. Cũng có polyp không bao giờ trở thành ung thư cả, cho nên có nhiều dạng polyp khác nhau. Nội soi đại tràng để rà soát bệnh sớm ở những người lớn tuổi giúp tỷ lệ người bị ung thư giảm xuống. Đôi khi chúng ta thậm chí có thể ngăn chặn được bệnh hoàn toàn. Nhưng ở những người 20, 30 hay 40 tuổi, bệnh không được ngăn chặn kịp thời vì polyp của họ đã phát triển thành ung thư trong khoảng thời gian 5 hay 10 năm.
Ngoài ra, theo bác sĩ David Greenwald, người đứng đầu khoa tiêu hóa lâm sàng thuộc Bệnh viện Mount Sinai, New York, chế độ ăn uống và lối sống lười tập thể dục thể thao cũng có tác động không nhỏ đến nguy cơ bị ung thư khi còn trẻ. Yếu tố gen cũng đóng góp một phần cho nguy cơ ung thư đại tràng ở người trẻ tuổi.
Những người ở độ tuổi 50 trở đi thì nguy cơ bị ung thư đại tràng sẽ cao hơn so với người trẻ, và cứ mỗi năm, nguy cơ này lại tăng lên. Ngoài ra, còn có nguy cơ khác bao gồm cách sống như thừa cân, hút thuốc, không tập thể dục thể thao, hoặc ăn quá nhiều đồ béo, thịt đỏ và thịt đã qua chế biến, trong khi không ăn đủ các loại chất xơ từ rau quả. Uống nhiều rượu cũng là một yếu tố có thể dẫn đến ung thư đại tràng. Một số người có yếu tố gen di truyền có thể bị ung thư đại tràng nhưng không phổ biến. Những người bị hội chứng viêm ruột hay bệnh Crohn cũng có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng. Nhưng tuy nhiên, điều quan trọng mọi người cần biết là phần lớn bệnh nhân bị ung thư đại tràng không có triệu chứng gì cho đến khi phát bệnh, nên họ cần tầm soát phát hiện bệnh sớm.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO hồi năm 2015 đã xếp các loại thịt đỏ và thịt chế biến sẵn vào danh sách những thực phẩm có thể gây ung thư. Theo WHO, thịt đỏ được xếp vào nhóm các chất gây ung thư ở mức 2, tức thấp hơn mức 1 là mức mà WHO xếp các loại thịt chế biến sẵn. Các chuyên gia của WHO kết luận rằng cứ mỗi 50 gram khẩu phần thịt chế biến sẵn được ăn hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột già lên 18%. Nguy cơ này tăng lên 17% với mỗi 100 gram thịt đỏ được ăn một ngày. Bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết.
Mà cái xúc xích, cái hamburger, cái chất đó là người ta giải thích bằng là nó là những chất làm mà ta phải dùng muối nhiều. Tại vì phải muối cũng giống như ở mình mà khô mắm rồi đó, để dành được lâu. thì cái ăn cái chế độ mà muối mặn như thế đó ha, thì đâu thì không có tốt, và đối với ung thư thì nó dễ gây ra ung thư bao tử với lại ung thư dạ dày với lại ung thư ruột.
Theo bác sĩ Eric Haas, việc ăn quá nhiều các chất bột tinh chế cũng kích thích những viêm nhiễm trong ruột, lâu dần có thể dẫn đến ung thư. Mặc dù ung thư đại tràng là căn bệnh gây chết người phổ biến trên thế giới, nhưng theo các bác sĩ, căn bệnh hoàn toàn có thể được phòng tránh. Cách phòng tránh phổ biến nhất hiện nay vẫn là nội soi đại tràng để phát hiện ở giai đoạn sớm hoặc phát hiện và cắt bỏ các polyp. Tuy nhiên, các khuyến cáo nội soi tầm soát bệnh trên thế giới hiện tại chỉ áp dụng đối với những người từ độ tuổi 50 trở lên. Theo bác sĩ Haas, những người trẻ tuổi hơn cũng cần phải được kiểm soát bệnh theo phương pháp này nếu họ nằm trong nhóm có rủi ro cao.
There are higher risk groups that are identified in which colonoscopies are recommended.
Tuy nhiên, có những nhóm người có độ rủi ro cao và được khuyên nên được nội soi đại tràng trước 50 tuổi, ví dụ như những người có người thân cùng huyết thống gần đã bị ung thư. Với những người này, chúng tôi thường khuyên làm nội soi ở độ tuổi 40. Nếu người thân của họ bị ung thư đại tràng ở độ tuổi trẻ, thì họ có thể phải được nội soi sớm hơn.
Ở những người trẻ tuổi, việc phát hiện những dấu hiệu bất thường cũng cần được chú ý. Bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng cho biết các dấu hiệu cần để ý.
Triệu chứng ban đầu nhẹ thôi, nhưng mà đã phải lưu tâm rồi. Ví dụ như là nói là cái ruột mình đó, thường thì nó êm, giờ nó bắt đầu nó lộn xộn, nói thì dễ hiểu. Tôi gọi là thay đổi thói quen của ruột đó, thế thì không có ý, cái đó lưu tâm. Thứ hai là những người mà ví dụ như là đi cầu mà phân nó đen thì cũng phải lưu tâm. Thì những trường hợp như vậy thì nên đi khám bác sĩ, nói chung xin bác sĩ ta soi ruột, ở đây ta gọi là nội soi đó.
Theo bác sĩ Eric Haas, phần lớn những người trẻ tuổi được chẩn đoán ung thư đại trực tràng thường ở giai đoạn sau vì họ không được nội soi sớm như ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh ở những người này không có gì khác biệt so với người lớn tuổi, và tỷ lệ thành công cũng như nhau.
Có những nghiên cứu về vấn đề này, và chúng tôi thấy là những người trẻ tuổi bị bệnh này thường là bệnh nặng khi phát hiện ra. Có lẽ nguyên nhân là bệnh đã có từ lâu mà không được phát hiện. Họ còn quá trẻ để nghĩ là mình bị bệnh. Cho nên có nhiều khả năng là khi được chẩn đoán thì phần lớn bệnh của họ đã ở giai đoạn sau. Cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng có tỷ lệ cao hơn những người trẻ bị ung thư đại tràng trái, nhưng dường như tỷ lệ thành công trong điều trị bệnh ở người trẻ cũng tương tự như ở người lớn tuổi.
Đã có những nghiên cứu tại Mỹ gần đây để xem xét khả năng áp dụng khuyến cáo tầm soát ung thư đại tràng bằng phương pháp nội soi đối với những người từ độ tuổi 45 trở đi. Tuy nhiên, cho đến giờ các bác sĩ vẫn chưa thống nhất về độ tuổi này sau khi cân nhắc những lợi ích của phương pháp tầm soát và nguy cơ bị bệnh ở người trẻ tuổi. Vì vậy, theo bác sĩ Eric Haas, lời khuyên chung với những người trẻ tuổi là nên thận trọng khi thấy có bất cứ dấu hiệu thay đổi nào trong hoạt động của ruột già hàng ngày để có thể phát hiện bệnh kịp thời. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh tối mai, từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25m, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz, từ 6:00 đến 7:00. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban và Lan Hương xin kính chào tạm biệt.